Câu hỏi của Dung Thúy. Một người anh, một người bị anh chị ruột lừa gạt để chiếm hết đất đai nhà cửa, thì người đó nên thư kiện để đòi lại hay người đó nên tự quán do nghiệp xấu của bản thân mình tạo ra để từ bỏ hết tất cả? Để trả lời về vấn đề này đó, thì các bạn nên lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, sự lừa đảo đó để lại các bằng chứng pháp lý, tạm gọi là tang chứng và vật chứng, thì các bạn đủ yếu tố để nhờ luật sư hoặc tự mình làm kiện những người anh chị và người thân nói chung ra tòa để đòi lại cái quyền công bằng về tài sản mà mình đang có và bị lừa đảo. Giới luật của Đạo Phật và kinh điển Đạo Phật không hề ngăn cấm những điều này, vì đó là cái công bằng xã hội mà. Và Đạo Phật là chủ trương là tôn trọng sự thật, rất là lên án cái sự lừa dối và biến cái sở hữu riêng của người khác thành sở hữu của mình. Nó trái lại với nền đạo đức Phật dạy. Cho nên đó, nếu quý vị là nạn nhân bị lừa đảo như thế, có đủ các bằng chứng thì các vị nên nhờ luật sư tiến hành tố tụng để tìm lại những cái quyền lợi hợp pháp của mình đã bị đánh mất. Điều hai, nếu cái sự lừa gạt đó không hề để lại các bằng chứng, cứ là anh chị em trong nhà tin tưởng nhau quá cho nên giao sổ chuyển sổ mà không hề có một cái gì xác nhận, thì cái này nó rơi vào tình trạng là tình ngay lý gian. Do đó có kiện tụng cũng không mang lại một cái kết quả nào. Thì trong trường hợp này đó, thì hãy thực tập quán vô thường, quán buông bỏ, quán giải thoát tâm để tháo mở nó. Thì trong kinh 16 phép quán niệm hơi thở, tôi có dịch và đưa vào trong quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó. Thì các bạn có thể thực tập thiền trong tư thế đi đứng nằm ngồi, làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn. Tôi nhận thức vô thường, có nghĩa là tài sản trước đây nó là của tôi, nhưng mà do sự bất cẩn và thiếu hiểu biết, tôi đã để cho người thân hay là người dân cướp lấy của tôi, nó không còn là sở hữu của tôi nữa. Tôi chấp nhận cái sự vô thường đó là một hiện thực. Tương tự với hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi nhận thức buông bỏ, tôi chấp nhận buông bỏ, hoặc là tôi quyết tâm buông bỏ, tức là mình không có tiếc nuối nữa. Và ứng dụng thì quý vị có thể xem như quý vị đang bố thí cúng dường cho những người có nhu cầu một cách bất đắc dĩ, để cho cái tâm tiếc nuối đó được thoát ra một cách danh thật dễ dàng hơn. Tương tự với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức tâm thoát khỏi sự trói buộc. Trói buộc ở đây nó gồm có tham ái, sân hận, hoài nghi, tiếc nuối, hôn trầm, thị miên, vân vân. Thì như vậy cái sự tiếc nuối đó, nó là một loại phiền não trói buộc chúng ta về những gì mình đã từng có, nay không còn nữa. Thì đó là ba cái thực tập trong kinh thiền để giúp cho chúng ta vượt qua các cái tài sản bị mất mát do bị lừa đảo, dù là người thân hay là người dân. Nếu các cái cơ sở pháp lý mà mình không thể nào có được, thì cái việc tố tụng đó chỉ tốn thêm cái tiền luật sư nhưng mà không mang lại kết quả gì. Điều ba, xác định các cái nghiệp đó đó là hiện tại hay là tương lai hay là quá khứ. Có trường hợp đó, nó là quả trổ xấu từ những nhân xấu trong quá khứ. Cũng có trường hợp đó, nhân bị lừa đảo là hiện tại, quả bị lừa đảo là bị mất mát cũng là hiện tại. Do chúng ta bất cẩn hay chủ quan và nhiều yếu tố khác, thì lúc đó chúng ta đừng nên đổ lỗi cho quá khứ, mà hãy tập trung truy tìm và khoanh vùng nguyên nhân hiện tại để các tình trạng tương tự không xảy ra trong tương lai. Điều 4, nếu cái tài sản bị lừa đảo đó nó không là bao nhiêu so với những gì mà chúng ta đang còn, Và cái người lừa đảo là anh chị em này đó, bây giờ có đòi lại đi nữa họ cũng không có tiền để trả. Thì trong trường hợp đó quý vị có thể bố thí ba la mật. Hoặc là sau khi ta lừa đảo xong, người ta đã xài hết rồi, ta đầu tư cho một cái lĩnh vực nào đó mà bị phá sản rồi, thì có thua kiện đi nữa, có không giải quyết được vấn đề này, quý vị nên quán tưởng là tôi đã bố thí ba la mật rồi, cái tài sản đó không còn thuộc về tôi nữa rồi, tôi đã tặng cái quyền sở hữu cho cái người anh chị em đó rồi. Như là khép lại cái sự tiếc nuối đó, cái tài sản đó, và nhẩm trong đầu tài sản này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi không bị kẹt vào sở hữu tài sản này. Thì bằng nhận thức như thế đó, các bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp thích hợp. Và dù là giải pháp nào, đừng để cho tâm mình bị rơi vào sự hận thù và trả đũa. Chúng ta được quyền đòi cái quyền công bằng xã hội cho chúng ta, nhưng làm việc đó với cái tâm thanh thản, nỗ lực hết mình đúng cách, kết quả như thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó.